Các bạn thân mến, qua nội dung phần 1 chương 4, có lẽ chúng ta cũng phần nào hình dung ra được cuộc sống đầy nhung nhớ của những người xa quê hương. Thật ra đối với Dế, cuộc sống bình thường ở nước ngoài cũng không mang lại cảm giác xa xôi quá đâu. Cho đến khi có một dịp lễ Tết hay bắt gặp một nét đặc trưng nào đó của quê hương bản quán mình, lúc đó mới chợt nhận ra nỗi nhớ của mình thẳm sâu đến nhường nào. Đọc đến những chương sách này và nhớ lại chính mình những ngày sống xa Việt Nam, những ngày anh em bạn bè đôi khi cố gắng vượt quãng đường xa xôi chỉ để tụ tập nấu một nồi phở, cuốn một ít nem, nấu một món ăn nào đó của quê hương và để được nói tiếng Việt cho thỏa thích, tự nhiên thấy những chương sách của Tìm Trong Nỗi Nhớ trở nên xót xa đến không ngờ. Ngày hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục với sách khuya, đến với cuộc sống tha hương của Lan Chi cùng gia đình và bạn bè cô nhé. Chương 4, phần 2. Sau lễ Noel, Trung được nghỉ 2 ngày liền. Lâu lắm rồi bữa ăn sáng mới quây quần cả nhà đông vui như vậy. Sáng hôm nay, trong lúc ngồi ăn, mẹ Trung bảo: "Mai là ngày rằm, má ăn chay đó." Rồi bà hỏi: "Hai đứa xem liệu ngày mai có đưa má lên chùa được không? À mà đây có cái chùa nào không vậy?" Chuyện chùa chiền thì vợ chồng Lan Chi chịu không có khái niệm gì. Trung bèn gọi điện hỏi bà Thanh, một người quen sống ở thành phố này đã mấy chục năm. May quá túm đúng được chuyên gia. "Chùa thì thiếu gì?" bà Thanh bảo. Nhưng mà cháu muốn đi chùa nào?" "Chùa nào cũng vậy thôi," Trung lúng túng. "Có cái nào gần gần của người Việt mình là được ạ." "Ây, không đại khái vậy được đâu," bà Thanh kêu lên trong điện thoại. "Thì toàn là chùa của người Việt mình đó chứ, nhưng có đến 5-7 cái, 5-7 hội khác nhau. Ông nào cũng thờ Phật hết, nhưng mỗi ông thờ một kiểu, cách thức khác nhau nhiều thứ lắm. Hội nào đi chùa của hội đó thôi. Vậy má cháu thường đi chùa nào ở Paris?" Đến đây thì Trung đành chịu, anh chuyển máy cho mẹ anh nói chuyện trực tiếp với bà Thanh. Hóa ra mẹ anh cũng là người dày dạn kinh nghiệm và chính kiến vững chắc trong lĩnh vực này. Hai bà trao đổi với nhau sôi nổi một hồi, rồi cuối cùng mẹ Trung cũng chọn được một cái chùa phù hợp. Hơi xa một tí, cơ ngơi thì cũng hãy sơ sài, chỉ là một căn phòng ở tầng trệt của một cư xá thôi, nhưng các mặt khác thì đều hợp ý bà cả. Vậy là tốt rồi, thờ Phật tại tâm, chứ đâu phải hơn kém nhau cái chỗ chùa to chùa nhỏ. Sáng hôm sau, Trung đưa mẹ lên chùa. Lan Chi vào phòng ngủ thắp một nén hương trên cái tủ thấp kê ở góc phòng. Ở đó có tấm ảnh đã ố vàng của một người phụ nữ 35 tuổi, trẻ hơn cô hiện nay. Mấy chục năm rồi, vào ngày này, bao giờ Lan Chi cũng thắp hương, bao giờ cô cũng khóc. Mấy chục năm rồi, vết thương chỉ dịu đi chứ không lành hẳn được. Hai mẹ con Trung đi chùa về khi Lan Chi đang lúi húi chuẩn bị bữa ăn trưa trong bếp. Vừa bước vào cửa, mẹ Trung nhận ra ngay mùi hương. Bà thắc mắc sao ở nhà lại cũng thắp hương vậy. Trung thoáng giật mình, hình như lúc này anh mới nhớ ra. Anh hạ giọng nói với mẹ rằng hôm nay là ngày giỗ bà ngoại lũ nhỏ đó. Mẹ Trung im lặng không nói gì, không ai nói gì nữa cả. Mọi người đều biết mẹ Lan Chi mất năm 1972 ở Hà Nội trong một trận bom B-52. Bữa trưa, món gà Tây Noel còn thừa lại được bê ra. Lan Chi rán thêm mấy cái nem vì lũ trẻ không muốn ăn gà Tây nữa. Mẹ Trung ăn chay thì có đĩa rau và đĩa đậu phụ riêng. Mùi hương từ phòng ngủ đưa ra làm không khí trầm lắng hẳn. Chỉ có ba đứa trẻ là đùa nghịch trêu ghẹo nhau chí chóe. Còn người lớn, ai nấy ngồi ăn chẳng nói năng gì. Cuối bữa, mẹ Trung buông đũa rồi quay sang bảo con trai: "Tháng sau là giỗ ba mày, định làm ở nhà chú Cừ cho nó tiện và mời được bà con đông đủ. Con tính xem rồi cố thu xếp để lên Paris. Năm nay là vừa đúng 20 năm rồi đó." 20 năm trước, mẹ Trung được gọi đến nhận vài thứ kỷ vật của ba anh, sĩ quan của quân đội Sài Gòn cũ, chết bệnh trong một trại cải tạo ở vùng núi phía Bắc. Sau ngày này, cả gia đình Trung rời Việt Nam. Trung không lên Paris ngày giỗ ba anh được. Bệnh viện đang lúc thiếu người, không thể tìm được một bác sĩ khác để tạm thay anh dù chỉ một hôm. Mẹ anh buồn, Trung cũng buồn và áy náy, nhưng anh hứa với mẹ là ít ngày nữa, đến Tết ta, anh sẽ đưa cả nhà lên Paris cùng ăn Tết, rồi thắp nhang luôn cho ba. Tết âm lịch năm nay rơi đúng vào kỳ nghỉ đông tháng 2 của bọn trẻ con. Lan Chi không phải đi làm, Trung cũng đã xin được nghỉ vào ngày hôm đó. Vậy là đúng ngày 30 Tết, cả nhà có mặt ở Paris. Đi máy bay thì chỉ hơn một tiếng đồng hồ, nhưng lũ trẻ cứ nhất quyết đòi đi tàu hỏa. Lan Chi cũng cùng ý thích như con, nên Trung đành miễn cưỡng đầu hàng. Kết quả là hôm đó, cả nhà phải dậy từ sáng sớm, chỉ kịp ăn qua quýt vài miếng rồi chạy vội ra ga. Vậy mà đến quá trưa, bầu đoàn thê tử mới lếch thách kéo nhau tới Paris được. Hạnh, em gái Trung ra đón anh chị và các cháu ở ga rồi lái xe chở mọi người về thẳng nhà mình. Gia đình cô sống trong một căn hộ 4 phòng, ở tầng 3 của một tòa nhà xây theo kiểu cũ, trần rất cao. Mẹ Trung cũng sống trong tòa nhà này, bà có căn hộ 1 phòng ở ngay tầng trệt. Thành thử tuy là con gái đã lấy chồng ở riêng mà mẹ con bà vẫn được gần nhau. Vào bếp nhà Hạnh, lập tức thấy mùi phở bò thơm ngào ngạt. Hạnh bảo biết anh chị đi tàu mệt và háo lắm, nên em nấu phở bò cho nó dễ ăn. Còn cỗ giao thừa thì tối nay mình qua ăn bên chú Cừ. Chú Thếm đã hẹn trước rồi. Mọi người đều đói ngấu nên ngồi vào ăn ngay, không đợi mời đến lần thứ hai. Trung ăn nhoáng một cái đã xong bát phở to đùng, cô em gái lại tất tả làm thêm bát khác. Bố mẹ con Lan Chi ăn từ tốn hơn. Lan Chi ăn chậm phần vì còn mệt, phần vì thói quen. Còn ba đứa trẻ thì rõ ràng không thích ăn phở lắm. Chẳng cần tinh ý, cô Hạnh cũng nhận thấy điều này. Cô hỏi, sao ba đứa không thích ăn phở hả? Có phải tại phở cô nấu khác phở mẹ nấu không? Không phải vậy đâu, Lan Chi trả lời thay con. Tại bọn này nó không thích ăn những món nhiều nước lõng bõng. Phở, bún hay miến mì gì cũng vậy thôi. Vậy thì cũng giống con Linh nhà này, cô Hạnh bảo, rồi cô động viên lũ trẻ. Các con ráng ăn một chút cho đỡ đói nhen. Ngoan rồi mai cô cho đi ăn McDonald's với thằng Vinh con Linh. Trẻ con cả hai nhà vừa a lên mừng rỡ thì bà chúng đã lử mắt bảo con gái. Mai mùng 1 Tết, thiếu gì cái ăn sao lại đi ăn McDonald's? Tại con quên mất, Hạnh cười xí xóa rồi quay sang hỏi Lan Chi. Phở em nấu kiểu Sài Gòn vậy chị ăn được không? Ăn được chứ, Lan Chi trả lời. Có phở ăn là thích rồi. Phở Sài Gòn hay phở Hà Nội thì mình đều thấy ngon cả. Dân Bắc nhiều người ăn phở Sài Gòn giết rồi lại ghiền hơn phở Hà Nội đó, Hạnh nói. Người ta cứ bảo phở Hà Nội thanh, chứ em thấy nó hơi lạt lẽo, lại ít rau, chỉ có vài cọng hành lơ thơ, không đậm đà phong phú như phở Sài Gòn. Đừng có dại mà sa vào cái trận chiến muôn thuở này, Lan Chi tự nhủ. Nghĩ vậy, nhưng nuốt miếng phở đang ăn dở trong miệng xong, cô lại quay sang nhìn em chồng, cười thật hiền, rồi nói rất nhẹ nhàng. Ừ, đúng đấy, phở Sài Gòn ai ăn quen như mình thì thấy cũng ngon lắm, nhưng người không quen thì họ kêu là cho nhiều đường thành ra hơi ngọt lợ. Với lại ăn kèm giá nó không hợp, cứ tanh tanh thế nào ấy. Rau cho đủ loại cũng hơi hổ lốn, chả vị nào gia vị nào cả. Trung vừa giải quyết xong hai bát phở bèn ngẩng lên cười bảo, lại bắt đầu rồi, thôi dẹp đi hai bà, hôm nay ngày Tết đó, tranh luận mấy cái thứ này thì vài chục năm nữa cũng chưa xong. Vài chục năm nữa thì chưa biết có đúng không, nhưng trên thực tế cuộc tranh luận này suýt nữa đã kéo dài từ năm cũ sang năm mới. Bữa ăn tất niên ở nhà ông chú, nó lại thập thò xuất hiện ở bàn tiệc. Lúc thì dưới dạng cụ thể bánh tét bánh chưng, lúc thì ở mức khái quát Tết Nam Tết Bắc. Nhưng lần này, Lan Chi quyết không chịu tham chiến, phần vì đã ngán, phần nữa lại biết mình thân cô thế cô, sức mấy đọ lại được với một lực lượng áp đảo dễ đến 20 người của bà con họ hàng nhà chồng. Cô bèn đóng vai gái ngoan nghe lời chồng dạy, đáp lại mọi nhận xét có tính chất khiêu chiến bằng một nụ cười tủm tỉm, chẳng ra phản đối, chẳng ra đồng tình. Cuộc tranh luận được nhen lên, nhưng thiếu người đối đáp nên đâm ra chết yểu. Cảm giác rõ rệt nhất mà Lan Chi lưu giữ lại từ bữa tiệc tất niên này là quá đông và quá ồn ào. Hơn 20 người dự tiệc trong căn phòng rộng thênh thang, tiệm ăn của nhà ông chú bà thím đã đóng cửa tiệm để ăn Tết trong gia đình. Nhưng bữa tiệc gia đình này không có gì giống với những bữa ăn đêm 30 Tết đầm ấm ở nhà Lan Chi ngày xưa. Ngoài bánh tét cũng có cả bánh chưng. Không biết vì mọi người thích ăn cả hai thứ bánh hay chỉ do chiều cố đến cô con dâu Bắc Kỳ. Nhưng bánh chưng Paris ăn không thấy giống bánh chưng Hà Nội. Không buộc lạt mà lại buộc bằng dây ni lông, lại thêm mấy quả dưa hấu to đùng kiếm được ở Pháp mùa này quả là một thành tích không nhỏ. Trung bảo ăn dưa hấu nhớ Tết Sài Gòn quá, nhưng đối với Lan Chi, quả dưa ngày Tết này chẳng khác gì món gà Tây Noel. Vui nhất có lẽ chỉ là khi bữa tiệc đã tàn, lũ trẻ con trổ tài biểu diễn múa hát. Đầu tiên, bà thím đem cô cháu ngoại ra khoe. Cô bé 6 tuổi, xinh như một con búp bê, mắt đen láy trong veo, giọng hát cũng trong veo, và đặc biệt là hát rất diễn cảm và đúng nhạc. Điệu đàng trong chiếc áo dài màu đỏ xinh xắn may vừa khít, cô bé hát luôn 3 bài, hai bài tiếng Pháp và một bài tiếng Việt về trăng trung thu, không hợp cảnh lắm, nhưng hát tiếng Việt mà hay được như thế thì đã là quá giỏi. Tất cả mọi người vỗ tay nhiệt liệt, thế là trẻ con các nhà khác được bố mẹ chúng khuyến khích cũng hăng hái xông ra. Sau khi hai đứa con của Hạnh trình diễn xong một tiết mục song ca, Hạnh bèn quay sang hỏi: "Ba anh em khu Nam chắc cũng biết hát chứ?" Ba đứa đã nhấp nha nhấp nhổ muốn lên biểu diễn từ lâu, nhưng còn e ngại vì là người lạ. Nay thấy cô hỏi vậy, phấn khởi đứng lên ngay. Cô Nam chọn bài hát và lĩnh sướng, hai bé sinh đôi ra sức gân cổ hát theo. Ba đứa say sưa hát liền một lúc ba bài hát trẻ con tiếng Pháp. Được mọi người cổ vũ bằng những tràng pháo tay sôi nổi, cô Nam phấn khởi, bèn quyết định gây ấn tượng với dân Paris bằng bài hát tủ của mình. Ba anh em liền hát bài hát thứ tư, một bài hát người lớn mà chúng rất thích, đã thuộc lầu do nghe đĩa CD của mẹ, gửi đến tất cả những người cô gái tôi đã từng yêu. Khỏi phải nói, bài hát đã thu được thành công lớn đến thế nào. Mọi người vừa cười nghiêng ngả, vừa vỗ tay không ngớt, mà người vỗ tay to nhất có lẽ là ông bố của ba đứa. Khi tiếng vỗ tay lắng lại, bà nội hỏi: "Ba đứa có biết bài hát tiếng Việt nào không? Hát hay lắm, nhưng Tết ta sao toàn hát bài Tây vậy? Má bầy nhỏ không dạy con hát tiếng Việt à?" Lan Chi cười chống chế: "Hồi nhỏ bọn nó cũng biết nhiều bài hát tiếng Việt lắm ạ. Con có mấy cái băng nhạc cũ mang đi từ Việt Nam, bọn nó nghe rồi hát theo được hết. Nhưng lớn lên, đi học ở trường cả ngày, chúng nó đâm ra quên dần bài hát Việt Nam." Cô Nam cãi lại ngay: "Có bài con vẫn thuộc đấy chứ mẹ. Bài nào hát thử coi?" Bà nội bảo: "Bài Hà Nội, niềm tin và hy vọng." Cô Nam trả lời. Một thoáng im lặng, rồi bà nội bỗng à lên như vừa mới sực nhớ ra. Bà bèn quay sang nhắc cô Hạnh tuần sau phải gọi điện đến sửa lại cho bà cái lò sưởi. Trung và Lan Chi cười cười nhìn con trai, chưa biết nói sao thì cô Nam chạy đến bên mẹ bảo: "Con thuộc thật đấy, ba mẹ không tin con hát cho mà xem." Lan Chi dịu dàng vuốt nhẹ tóc con: mẹ tin chứ, nhưng hôm nay hát thế nhiều rồi, để lần sau con nhé." Mùng 1 Tết là ngày Chủ nhật. Đêm hôm trước, sau bữa tiệc tất niên, lúc vợ chồng nằm trong giường, Lan Chi vừa định nói chuyện với Trung thì anh đã đoán ngay được ý vợ và bảo: "Mình còn ở đây nốt ngày mai thôi, mai em tranh thủ ghé thăm Thanh Hoa đi, để con anh giữ cho, anh sẽ dẫn bọn nhỏ đi chơi với lũ con nhà Hạnh." Để đền bù cho lũ trẻ chuyện không được đi ăn McDonald's ngày mùng 1 Tết, Hạnh và Trung quyết định cho chúng đi chơi Disneyland. Lan Chi ấn vào tay chồng một cái túi to, nào khăn mùi xoa, nào nước uống, nào bánh phòng khi bọn trẻ đói, nào áo quần dự trữ nhỡ đứa nào ngã bẩn hay uống nước rớt ra còn có cái thay. Trung phải sốt ruột kêu lên: "Mấy ba con đi chơi không có mẹ mỗi một buổi thôi, mà mẹ làm như xa cả năm vậy." Sau khi lặp lại đến lần thứ ba những lời dặn dò cho cả bốn bố con, Lan Chi tiễn Trung và ba đứa trẻ cùng mẹ con Hạnh ra ô tô rồi đi đến nhà Thanh Hoa bằng tàu điện ngầm. 4 năm rồi họ mới lại gặp nhau. Thanh Hoa nhìn Lan Chi vẻ xót xa rồi bảo: "Tao thấy mày hơi gầy đi đấy." "Một chồng ba con rồi còn béo làm sao được?" Lan Chi đáp. "Mà mày cũng gầy đi thì phải, có sụt cân không?" "Sụt 2 cân so với trước đây vài năm." "Thôi thế là vừa, khỏi phải thể dục, khỏi phải ăn kiêng để giữ con nữa nhé. Tuổi bọn mình bây giờ phải béo mới sang hoa ạ. Gầy như tao với mày, về nước thế nào cũng bị chê là số vất vả." "Thì vất vả thật chứ còn gì." Thanh Hoa cười. "Chục năm rồi chẳng được ăn một cái Tết nào cho ra hồn. Ở Việt Nam có ai vất vả đến thế không?" Rồi Thanh Hoa than thở: "Hôm qua mua một cái bánh chưng ở chợ về, thấy sao mà quái dị. Đã một lớp lá bên trong, lại phải thêm một lớp giấy ni lông bên ngoài. Mở ra ăn, thấy nếp đỗ thịt đủ cả, không biết thiếu cái gì, mà sao ăn chẳng giống bánh chưng. Bực mình chỉ muốn mua gạo mua lá về tự gói, nhưng chồng con có ai thích ăn đâu, ăn một mình thì chẳng bỏ công gói. Đấy, mấy hôm vừa rồi thấy thèm canh măng quá, bèn ninh một nồi rõ to cho có không khí Tết, mà chồng con mỗi người chỉ nếm thử 1-2 thìa rồi thôi. Mình tao ăn chắc phải đến Tết sang năm mới xong. Tết năm ngoái đi chợ thấy có quả gấc đẹp quá, lại còn hứng chí vác về nấu đĩa xôi. Lão kia." Thanh Hoa hất đầu chỉ về phía ông chồng đang ngồi đọc báo ở góc phòng. "Ăn một miếng tí teo, rồi lịch sự rút lui chẳng phát biểu gì. Còn mấy đứa nhóc không lịch sự như bố nó nên bảo thẳng: khiếp, mẹ nấu món gì kinh thế. Từ đó tao cạch, không chỗ tài nấu các món ăn dân tộc nữa mày ạ. Chả ai hưởng ứng mình cả, mà mình thì Noel nào cũng chịu khó gặm cả Tây với chúng đấy chứ. Mày bảo thế có bất công không?" "À, may mà còn món nem thì cả nhà đều thích, nên tao phải tích cực làm nem cho bố con nó ăn, chứ không dám mua ở chợ. Nem mua chợ, họ cho đường ăn ngọt khé cổ, hỏng khẩu vị của mình đi." Pascal, Lão kia ngồi đọc báo, chẳng hiểu được câu tiếng Việt nào, nhưng chắc nghe giọng điệu của Thanh Hoa, rồi nhìn về mặt của cô và cái hất đầu hướng về phía anh. Anh cũng đủ hiểu là vợ mình đang kể khổ, và kẻ phải chịu trách nhiệm về nỗi thống khổ bao la ấy đích thị là mình chứ không còn ai khác. Hẳn là để lập công chuộc tội, hay cũng có thể do đã bàn trước với Thanh Hoa. Anh đứng dậy lại gần hai người, mỉm cười ra chiều thông cảm và bảo rằng hôm nay là Tết Việt Nam, lại chẳng mấy khi có Lan Chi đến chơi. Nếu Thanh Hoa muốn dẫn bạn đi chơi Paris thì anh xung phong quản lý lũ nhóc và chịu trách nhiệm cơm nước. Cứ đi đi, rồi tí về là có cơm ăn. Thanh Hoa bảo anh trông hai đứa trẻ không để xảy ra chuyện gì là được rồi. Còn ăn uống thì bọn này đi chơi tiện đâu ăn đấy. Cô quay sang lại thì thầm với Lan Chi, đừng có dại ăn cơm lão ấy nấu. Lan Chi hỏi, mày định đi đâu? Đi dạo loanh quanh ngoài đường một chút cho thoáng. Đâu chả được, hôm nay mùng 1 đi hái lộc. Gọi là hái lộc chứ lấy đâu ra lộc mà hái. Hai người đi lang thang trên đường phố, nhìn bất cứ cái gì cũng nhớ đến Tết ở quê hương. Ngày Chủ nhật, người đi chơi ngoài đường khá đông vui. Lan Chi bảo, nếu mình ở Hà Nội thì giờ này cũng đang đi chúc Tết đấy. Thấy một quầy bán hoa, Thanh Hoa kêu nhớ cái lần cuối bọn mình cùng đi chợ hoa Hàng Lược quá. Hôm ấy hai đứa mua được hai cành đào đẹp ghê người, chỉ phải cái hơi đắt. Chi nhớ không? Cứ như mới ngày nào chi nhỉ? Hơn 20 năm rồi, còn mới mẻ gì nữa. Hồi ấy bọn mình chỉ có 17 tuổi thôi mà Hoa. Rẽ vào một phố vắng, đi ngang qua một biệt thự, thấy trong vườn nhà người ta có cái gì nở hoa, na ná giống hoa đào. Thanh Hoa bảo, bây giờ già rồi nên bắt buộc phải đứng đắn, chứ không tao đã nhảy vào kia bẻ trộm một cành về cắm cho đỡ nhớ hoa đào. Không có ngày nào trong năm thấy nhớ nhà như ngày Tết ta chị ạ. Đi một lúc đã đến giữa trưa, Thanh Hoa nói xem gần đây có hiệu nào ăn được thì ghé vào ăn tạm. Hôm nay Tết ta, mình vào ăn quán Việt Nam đi. Lan Chi đề nghị, thôi ăn Việt Nam làm gì chán lắm. Thanh Hoa gạt đi, gọi là Việt Nam chứ ta chẳng ra ta, tàu chẳng ra tàu, món nào cũng có, món nào cũng hơi giống giống, nhưng chẳng món nào đúng hẳn, ăn cứ như ăn của giả. Ngày Tết ăn như thế càng thêm nhớ nhà, muốn ăn món ta thì để khi nào về Hà Nội ăn cho bõ, còn bây giờ ở đây mình đi ăn món Pháp cho xong. Vào một hiệu ăn tình cờ ở dọc đường, Lan Chi chọn món cá hấp, Thanh Hoa gọi miếng thịt bò beefsteak đúng nướng kiểu Pháp, bên trong còn hồng hồng, nước đỏ chảy ra. Không sợ bò điên à? Lan Chi hỏi. Sợ gì, bây giờ muốn điên cũng không phải dễ đâu, Thanh Hoa cười đáp. Vợ chồng mày dạo này thế nào? Ăn được một chút, Thanh Hoa bỗng hỏi. À, bình thường thôi, vẫn chịu đựng được nhau, Lan Chi trả lời. Chịu được nhau là tốt rồi, tao với Pascal cũng vậy. Thế mẹ chồng mày bây giờ ra sao? Không có vấn đề gì. Quá trình hòa giải hòa hợp dân tộc vậy là tiến triển tốt hả? Thanh Hoa cười hỏi. Sự thể là thế, không hòa giải thì mày bảo còn làm gì nữa. Lan Chi cũng cười theo, rồi bỗng nhiên cô đổi đề tài. Lâu nay mày có tin tức gì của Quân không Hoa? Hình như hiện giờ hắn dạy đại học ở Mỹ hay Canada ấy, tao cũng không rõ lắm. Mấy năm trước thì hình như ở Anh, nghe nói hắn có vợ và một con trai rồi thì phải. Toàn là nghe nói thôi, chưa hơn chục năm rồi có lúc nào thư từ cho nhau đâu mà biết rõ được. Còn Kiên ra sao? Mày biết tin tức gì của hắn không? Cũng toàn tin cũ và tin nghe nói thôi. Thấy bảo Kiên vẫn ở Hà Nội, vợ con đề huề, làm giám đốc công ty gì đó, có biệt thự to hơn đứt bọn mình ở đây. Im lặng một chút rồi Thanh Hoa thở dài. Tao không bao giờ hiểu nổi sao hồi đó mày và Kiên lại bỏ nhau, yêu nhau dữ dội như Romeo và Juliet. Vậy mà đùng một cái, thời đại này chết vì tình hết mốt rồi, càng Romeo Juliet thì lại càng dễ tan. Nhưng tại sao bọn mày lại bỏ nhau? Có chuyện gì vậy? Bao nhiêu năm rồi, tại sao không khi nào mày chịu kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra? Tại vì chính tao cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, Lan Chi nói. Có lẽ vì tất cả, vì Kiên, vì tao, vì hoàn cảnh, mọi sự đã thay đổi rất nhiều sau khi mày rời khỏi Moscow Hoa ạ.